trước thềm.
Cũng như cái nhà có bậc thềm, cho nên năm nào báo xuân cũng tươi cười đón chào độc giả. Trước thềm năm mới. Thềm là biên giới lằn ranh, nhưng khác ta nói bước qua lằn ranh, nhưng giới thềm thì phải bước lên. Bước lên từ sân để đi vào nhà. Vậy năm mới cao hơn năm cũ chăng? Hiển nhiên, ai cũng cao hơn một tuổi. Ai cũng mong thành đạt hơn, may mắn hơn, hạnh phúc hơn, mọi việc đều đi lên. Chúc tụng là chúc đi lên. Chúc mừng năm mới, xin góp đôi lời mạn đàm về những cái thềm có tính thiêng liêng. Trước hết, trong truyền thống Việt Nam, thềm năm mới có tính thiêng liêng. Rất tiếc nhiều nơi đã đánh mất tục lệ cúng tiễn đưa ông Táo về trời ngày 23 tháng Chạp. Một nhân vật chí thành chí thân khiêm nhường ẩn cư trong bếp như vậy mà ta nỡ phụ bạc các đức giao liên, thật uổng cho văn hóa. Nhất là trong giai đoạn truyền thông này, khi ta cần ông để tâu lên thiên đình, báo cáo ở hạ giới Việt Nam, nhà nào nhà nấy cơm đầy trong bếp. Cây hương thắp cho ông Táo, mở đầu thềm năm mới, để tận cùng với hương khói giao thừa. Giao thừa là giờ phút thiêng liêng của trời đất và của lòng người. Trời đất vào xuân, người sống đón người đã khuất. Đó là cánh cửa mở ra để đón cái mới và cái tốt. Với giao thừa, cái thềm mang ý niệm thời gian. Mỗi lần bước qua một chu kỳ mới, tục lệ khắp nơi đều nhờ cậy đến thần linh để che chở ban phúc. Một trong những cái mốc thời gian quan trọng nhất cần đánh dấu đặc biệt trong những văn minh bộ lạc cũ là lúc đứa trẻ trở thành người lớn. Trước đó, nó thuộc về mẹ. Sau đó, nó là thành viên của bộ lạc, thừa hưởng những giá trị của tập thể và chuyển tải những giá trị đó cho lớp sau. Cái thềm đó quan trọng như vậy, cho nên để bước qua, đứa trẻ phải được khai tâm với những nghi lễ linh thiêng của bộ lạc, cốt làm cho nó hiểu rằng bắt đầu từ đây nó là máu thịt của bộ lạc, hội nhập làm một với đời sống linh thiêng của tập thể. Vứt tuổi thơ của đứa trẻ bên kia thềm, nghi lễ của các bộ lạc giống nhau trên nhiều điểm. Nhổ răng, rạch mặt, xẻ đầu dương vật, uống máu đàn ông. Đứa trẻ rời mẹ, rời hẳn, nó không còn là con của mẹ nữa, nó là con của cha, bởi vì với cha, với những người cha khác, nó bắt đầu đi săn. Cái thềm chia cắt đó diễn ra như một vở kịch không có sân khấu. Một buổi sáng, một tốp đàn ông đến nhà, trên không áo, dưới không quần, chỉ lông chim dán vào mình bằng máu. Họ quay những nhạc cụ làm bằng xương thú, phát ra tiếng di du như tiếng của thần linh, vì họ là sứ giả của thần linh. Đứa trẻ nấp vào mẹ, bà mẹ có thể làm bộ chở che, nhưng tốp đàn ông mang đứa trẻ đi theo. Thế là chàng đã bước qua thềm. Chàng được dẫn đến một nơi công cộng để tập thể cử hành những nghi lễ trên thân thể của người đã lớn. Như chàng đã uống sữa mẹ lúc nhỏ, bây giờ chàng uống máu đàn ông. Lễ tất, chàng được đưa lại về làng. Ở đó, hạnh phúc của mọi hạnh phúc. Một cô gái đã được chọn để lấy chàng làm chồng và chàng thành đàn ông. Suốt lịch sử văn minh bộ lạc chưa từng thấy một đứa trẻ nào làm đơn chỉ xin được hưởng nghi lễ ở hồi kết thúc. Bên này thềm là mẹ, bên kia thềm là cha. Mẹ đẻ ra thì ai cũng chắc là mẹ thật, nhưng cha thì có người khả nghi. Bởi vậy, tìm cha là một đề tài hứng thú trong thần thoại. Trong những thần thoại về anh hùng, về siêu nhân, khi nhân vật sinh ra hoặc cha đã chết hoặc cha không biết ở đâu, Thiên Anh Hùng Ca Thường bắt đầu bằng cuộc mạo hiểm tìm cha của nhân vật. Trong truyện thơ dài bất hủ Odyssey của Homer ở thế kỷ thứ 9 trước Tây Lịch, Telemach, con của Ulysses, hãy còn bé nhỏ lúc cha đi đánh trận ở Troy. Chiến tranh kéo dài 10 năm. Khi trở về, Ulysses bị cầm tù 10 năm nữa trên hải đảo của nữ thần Calypso. Thần nào cũng muốn ủng hộ Ulysses trở về với vợ, trừ Poseidon, vì Ulysses đã làm mù mắt con trai của thần. Nhân lúc Poseidon đi vắng, các thần họp lại và thần Athena yêu cầu trao trả quyền tự do đi lại cho Ulysses. Athena đến gặp Telemach, bây giờ đã 20 tuổi, bảo cậu đi tìm cha đi. Nhưng cha ở đâu mà tìm? Vượt biển, Telemach đến hỏi Nestor, ông biết cha tôi ở đâu không? Nestor không biết, bảo đến hỏi Prote. Lại vượt biển tìm Prote, khi đó mới biết cha mình đang bị nữ thần cầm tù. Tìm cha như thế thực sự là tìm mình, tìm bản tính của mình, vì ngày trước người ta tin rằng thân thể và linh hồn là do cha mẹ sinh ra, nhưng tính nết là thừa hưởng từ cha. Đi tìm bản tính cũng là đi tìm định mệnh. Telemach đi tìm định mệnh của mình. Câu hỏi về định mệnh con người chỉ đặt ra lúc đã trưởng thành, lúc đã rời cái thềm của mẹ. Cao siêu hơn hết là câu chuyện tìm cha của Jesus. Lúc 12 tuổi, một hôm Ngài lạc giữa Jerusalem khiến cha mẹ hết hồn. Đi tìm, hóa ra Ngài đang ở trong thánh đường giữa các chức sắc. Cha mẹ hỏi tại sao Ngài bỏ nhà đi lạc như vậy. Ngài nói, tôi đang lo chuyện của cha tôi. Trong sự tích về thăng thiên, cha của Ngài là cha trên trời. Khi Ngài đi đến thánh giá, Ngài trên đường đi đến cha, bỏ mẹ đằng sau. Cây thánh giá là tượng trưng cho đất, tượng trưng cho mẹ, người đã cho Ngài hình hài, và Ngài đi đến cha, bí ẩn ở trên cao. Chú thích, tôi lấy giải thích này, cũng như nhiều chuyện thần thoại khác, theo nhà thần học danh tiếng Joseph Campbell, The Power of Might, AA, New York, 1988, trang 166, hết chú thích. Đó là cha, mẹ và cái thềm của con trai. Con gái thì sao? Chẳng sao cả, chẳng nghi lễ, chẳng khai tâm, vì thiên nhiên đã phân định rạch ròi, biên giới, bước qua kinh nguyệt, người con gái thành đàn bà. Giống như đất sinh ra cây cỏ sự sống, người con gái bây giờ đủ khả năng để trở thành mẹ, để cho sự sống. Một chàng trai đến tuổi săn bắn sẽ đến tìm nàng để nhận một mũi tên êm ái vào tim. Trong những chuyện thần tiên hay nhất của nhân loại, có cô con gái không muốn hồi hộp chờ đợi lâu mà cũng chẳng thích từ giả vội thế giới thơ ngây. Bèn ngủ một giấc thật dài cho đến khi hoàng tử đẹp trai nhất đời từ xa đến, quỳ xuống kính cẩn nhẹ hôn một cái ở trên trán. Năm nào kẻ viết bài này cũng thấy một hoàng tử đến hôn một cô gái như thế. Nụ hôn ấm của nắng đầu xuân đánh thức hoa lá thiên nhiên ngủ suốt mùa đông. Thềm còn là chỗ chia cắt và bước qua trong không gian. Trong lĩnh vực thiêng liêng, không gian linh thiêng và không gian phàm tục khác nhau từ bản chất, không giao tiếp với nhau được mà phải thông qua một cái thềm. Dù thềm đó chỉ là cái cổng, là cánh cửa, là bức tường. Để làm rõ ý nghĩa đó, cánh cửa bức tường phải đồ sộ như Pilone ở Ai Cập, Gopura ở Ấn Độ, Angkor chạm trổ bằng hình thần hoặc bằng hình linh thú che chở, Long Lân ở Việt Nam Trung Quốc, thần Ganesh đầu voi ở Ấn Độ. Bước vào tam quan chùa Linh Mụ, một bên là ông thiện mặt đỏ, một bên là ông Ác mặt đen. Người bước qua chợt thấy ông Thiện thì khởi lòng thiện mà đi vào, liếc thấy ông Ác thì đừng run, bỏ Ác mà dững chân đi tới. Không gian thềm có khi ngắn, có khi dài mênh mông, vì thềm không phải chỉ là gạch đá ngay trước cửa. Các thánh đường xây giữa thành phố sát lề đường, thềm phải hẹp, du khách còn làm cho hẹp hơn. Các chùa ưa xây giữa núi non bao la, không biết đâu là bắt đầu thềm, có khi thềm là cả thiên nhiên. Thềm đích thực của chùa Hương là thềm trong bài thơ cứ vừa đi ta cầu Quan Thế Âm Bồ Tát là tha hồ đi mau. Chùa Hương đẹp từ cái dốc, từ cả trăm bậc thang, đâu phải chỉ hương khói chùa ở bên trong. Lên chùa là bỏ tham sân si bên ngoài, cho nên chùa càng cao, thềm càng rộng, thì khi bước vào trong, lòng đã nhẹ rồi. Xóa cái thềm bằng cách móc dây cáp vào, bấm nút, dèo một cái. Kìa, chùa trong đây rồi, thì đỡ mệt cái chân, nhưng mất Quan Thế Âm Bồ Tát. Những chùa danh tiếng ở Nhật thường ẩn nấp trên cao như thế. Leo dốc một quãng, bỗng thấy hiện ra sừng sững trước mắt cả cảnh quan hùng vĩ của ngôi chùa. Chu Mạnh Trinh gọi những cái thềm dốc như vậy là thang mây. Bước trên thang mây, lòng ai dám nặng. Thềm là nơi chia cắt và bước qua giữa hai không gian phàm và thánh. Qua bên kia thềm, con người thay đổi thái độ, đi nhẹ, nói khẽ, cất mũ, cởi giày, ăn mặc kém hở hang, gác khí giới bên ngoài, có nơi phải rửa chân, có nơi thấm vài giọt nước trên đầu, có nơi chỉ vài người nào đó mới được bước qua thềm. Ở Ai Cập ngày trước, quyền này dành riêng cho giáo sĩ và vua, vì họ có đủ kiến thức và tập huấn để nhìn đối mặt với các vị thần. Ở Jerusalem xưa, chỉ một mình giáo chủ được đứng trước Thượng Đế trong không khí huyền nhiệm của Thánh Đường. Ở Ấn Độ, trước Hiến pháp 1947, giai cấp hạ tiện không được quyền vào đền đài vì sự có mặt của họ làm bẩn chốn thiêng liêng. Thềm là nơi chia cắt và bước qua, ngay cả trong những không gian vô hình. Thúy Kiều của Nguyễn Du đã dạy cho Kim Trọng bài học về một cái thềm đạo đức có một không hai trong phong hóa của ta. Ban đêm nhảy rào vào đàn cho tình nhân nghe, nàng Thúy có thể làm cho chàng Kim nghĩ lầm rằng người đẹp đã bước qua không gian đạo đức để bước vào thế giới của ái thần. Nàng đã xóa thềm, việc gì chàng không xóa, cho nên Kim ta xem trong âu yếm có chiều lả lơi. Cái thềm của Thúy Kiều cao hơn chàng Kim nghĩ, vì đạo đức của nàng không làm bằng nguyên tắc luật lệ của bên ngoài, mà do chính nàng làm ra bằng trái tim và sức tin nơi mình, rằng trăm năm cũng từ đây là chữ trinh thiêng liêng của Kiều mà không người đàn ông nào đi qua đời nàng chạm đến được, kể cả Kim Trọng, vì nó ở bên trên thềm đạo đức của người đời, trên cao trong đạo đức của chính nàng, đạo đức của chữ tâm mà Nguyễn Du đã đưa lên tuyệt đỉnh trong thơ. Cũng từ chữ tâm ấy, đạo đức và triết lý Phật giáo dựng lên được lý tưởng Bồ Tát tuyệt đẹp. Bồ Tát là những vị có thể thành Phật nhưng không muốn bước qua bên kia thềm. Nguyện ở lại bên này với chúng ta, với cuộc đời đầy đau khổ này để cứu giúp. Bồ Tát qua bên kia thềm thì lấy ai làm nhẹ bước chân của bà mẹ đi chùa Hương? Lấy ai nhặt con rơi của thị mầu đem về nuôi? Bồ Tát ở lại để đưa người đời qua một cái thềm khác mà hình ảnh là một bờ sông. Bên này bờ đã chờ sẵn một chiếc bè. Ai muốn qua bờ bên kia, cứ lên bè mà chống. Có người chẳng bao giờ biết đến chiếc bè, bỗng một ngày kia vì một duyên cớ gì đó bỗng thấy mình lên bè qua sông. Duyên cớ thiếu gì, tùy người, tùy lúc, tùy hoàn cảnh đưa đẩy. Có người vì thấy cảnh già, có người vì thấy bệnh hoạn, đau đớn, có người vì thấy cảnh chết, có người chỉ vì thấy một cánh hoa tàn. Cái duyên đưa đẩy trợ lực đó cũng là Bồ Tát. Bồ Tát thiên hình vạn trạng. Sông kia, nước kia cũng có thể là Bồ Tát. Chiếc bè ấy là Bồ Tát. Biết đâu có người đưa bè vô hình mà mình không biết đó thôi. Vì biết đâu làn gió nhẹ đang thổi bè đi cũng là Bồ Tát. Qua bờ bên kia rồi nhìn lại, đâu có bờ nào, sông nào, bè nào đâu. Cũng như cái thềm là để bước qua. Bước qua rồi đâu còn cái thềm nữa. Đâu có bờ bên này với bờ bên kia. Chỉ là cái thế giới này thôi, đầy thất vọng và khổ đau. Nhưng ô hay, mình đã bước qua rồi. Đau khổ chính là cái thềm đó, phải bước qua thôi. Cho nên cũng phải bước qua thôi. Cái thềm cuối cùng mà ai cũng phải bước qua. Cái thềm sinh tử. Thần thoại thường gọi là đất mẹ. Bởi vì con người đã nằm trong lòng mẹ rất tròn, để rồi lại nằm trong lòng đất rất tròn. Rốn mẹ rất tròn và nấm mồ cũng rất tròn. Sinh tử là một vòng tròn. Hãy xem tử là chỗ bắt đầu của sinh đối với con người cũng như đối với vạn vật, ngay cả đối với những văn minh. Giữa giai đoạn săn bắn và giai đoạn trồng trọt, con người nhận ra một khác biệt kỳ diệu. Giết con thú thì con thú không sinh ra con thú khác. Ăn con thú thì không có con thú nào khác nhảy ra khỏi bụng. Nhưng cắt cành cây thì nhánh cây khác nảy mầm từ chỗ cắt. Chôn củ sắn thì cây sắn mọc lên. Từ cái chết, sự sống phát sinh, phải chết đi để được sống lại. Trong một thế giới mà đâu cũng là thần linh, dường như có một thần linh chịu chết và chôn để nuôi sống con người. Làm sao con người không biết ơn đất và biết ơn sự chết? Lòng biết ơn đó đã đi vào lễ tế và thần thoại, khiến thần thoại nhiều nơi kể những chuyện giống nhau về sinh tử trong vạn vật và khác với những chuyện sinh tử trong giai đoạn săn bắn. Xin kể hai sự tích sau đây để chấm dứt chuyện phiếm đầu năm này. Một đứa trẻ trong bộ lạc bỗng tự nhiên tưởng tượng như thấy trước mắt một thanh niên xinh đẹp với lông chim xanh trên đầu đến thách thức nó đấu vật. Anh ta thắng, rồi anh ta lại đến thách thức, rồi lại thắng liên tiếp như thế. Nhưng một hôm anh ta đến bảo đứa bé phải giết anh ta, chôn anh ta và chăm sóc đất đai nơi chỗ chôn. Đứa trẻ y lời làm theo. Ít lâu sau, từ chỗ chôn mọc lên một cây xanh xanh tựa lông chim mà sau này ta gọi là cây bắp. Câu chuyện dài nhưng kết thúc với suy nghĩ của đứa trẻ. Nó nghĩ đến cha nó đi săn mà tay chân đã già yếu, có cách gì nuôi sống mà không cần phải chạy theo các con thú. Nó đi đến cha nó, nói lên một câu lịch sử khởi đầu một văn minh mới. Cha, hôm nay không đi săn nữa. Bắp là thổ sản của dân da đỏ ở châu Mỹ và đó là sự tích của cây bắp. Câu chuyện thứ hai của thổ dân Polynesia xa cách nhau ngàn dặm mà vẫn tương tự nội dung. Có một cô gái thường tắm trong ao. Trong ao lại có một con lươn lớn thích bơi xung quanh cô gái, thích mơn trớn cô. Một ngày kia con lươn hiện ra thành một chàng trai và trở thành người yêu của cô. Chàng trai đi xa, rồi chàng trai trở về, rồi chàng trai lại đi xa và lại trở về. Nhưng một ngày kia, chàng trở về và nói, lần sau khi gặp nhau, nàng hãy giết ta, cắt đầu ta, đem chôn trong đất. Cô gái làm như thế. Ít ngày sau, từ chỗ đất chôn mọc lên một cây dừa. Cây dừa đơm trái, trái đầu tiên, và đó là sự tích cây dừa. Thần thoại gặp nhau trên chuyện sinh tử của cây cối, như tuồng nhân loại muốn giải thích cái thềm mà mình đã bước qua, từ giai đoạn săn bắn sang giai đoạn canh nông, cắt cái đầu của văn minh săn thú để bước vào văn minh trồng trọt. Có gì thú vị hơn và gợi hình hơn trái dừa, y chang cái đầu? Có lẽ đây là chuyện để ta suy ngẫm trước thềm năm mới, bước vào sân chơi chạy đua với thế giới cạnh tranh, bước qua giai đoạn mà không đổi mới tư duy thì chết. Bao giờ ta chôn được cái đầu cũ ở bên kia thềm tiến bộ? Quà Tết. Tôi nợ con tôi một món quà Tết và một câu trả lời, hai việc liên quan với nhau. Quà Tết tôi sẽ kể sau, câu trả lời xin kể trước. Con tôi hỏi ý kiến của tôi về một vụ kiện vừa làm xôn xao dư luận nước Pháp. Vụ kiện động đến một vấn đề sâu thẳm, làm tôi bối rối. Tôi nói đùa với con, đến Tết Congo sẽ trả lời. Đùa mà hóa ra thiệt, Tết này con tôi sẽ nhận được câu trả lời như là quà Tết. Vụ kiện liên quan đến một cặp vợ chồng gốc Ả Rập Hồi giáo, gọi là vợ chồng, vậy mà không phải vợ chồng, trừ khoảng thời gian từ buổi sáng ký giấy hôn thú tại tòa thị chính đến tờ mờ gà gáy hôm sau. Vợ chồng tích tắc, chưa hết tích tắc đã hết vợ chồng. Cái tích tắc ấy diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng. Lúc ấy, khách khứa dự tiệc cưới đang uống chén trà đường mãn tiệc sắp chào nhau ra về, thì bỗng cửa phòng hoa chúc sực mở, chàng rể xuất hiện mặt mày hớt hải. Chàng báo tin sét đánh ngang tai, cô dâu không còn trinh bạch. Vài giờ sau đó, đúng như tục lệ quy ước, cha của chàng rể hộ tống cô dâu lên xe không hoa, trả về mái nhà xưa. Chồng hết là chồng, vợ hết là vợ trên thực tế. Nhưng trên pháp lý, vợ vẫn vợ, chồng vẫn chồng, tơ hồng cột chặt nghĩa vụ vẫn nguyên. Để chấm dứt tình trạng tréo cẳng ngỗng đó, anh chồng đâm đơn trước tòa kiện chị vợ xin hủy bỏ hôn thú, căn cứ trên Điều 180 Luật Dân sự Pháp. Phần thắng anh chồng nắm chắc trong tay, vì Điều 180 nói rõ nếu có lầm lẫn về đặc tính cốt yếu của người phối ngẫu, người kia có thể yêu cầu hủy bỏ giá thú. Anh là Ả Rập Hồi giáo, chị là Ả Rập Hồi giáo, cùng một văn hóa, cùng một phong tục, cùng một tôn giáo, cả hai đều yên chí trong đầu rằng trinh tiết là đặc tính cốt yếu. Anh lấy chị là vì tin chắc rằng chị có điều kiện ấy để cho anh. Chị biết anh chờ đợi ở chị như thế và chờ được thỏa mãn, nhưng trời sập trên đầu anh vì anh bị lừa. Anh bị lừa vì chị nói dối. Chị cho anh vào bẫy và anh sa chân, lầm lẫn như vậy, đứng trong hoàn cảnh của hai người Ả Rập Hồi giáo, cùng chia sẻ với nhau một giá trị chung, làm sao không gọi là lầm lẫn trên đặc tính cốt yếu được. Lầm, con trai với con gái, cũng cốt yếu đến thế là cùng. Đứng về mặt pháp lý thuần túy, quan điểm của anh chắc như đinh đóng cột. Như đinh đóng cột. Tòa án cũng thấy vậy, cho nên xử anh thắng kiện giá thú vô hiệu, hôn nhân hủy bỏ. Giải pháp đó lại hợp lòng hai cá nhân vì anh tuyên bố không thể sống chung trên một lời nói dối và chị cũng muốn thu dẹp chiến trường, chuyển mặt trận. Sự việc ngang đó có thể kết thúc và con tôi cũng khỏi đặt câu hỏi nếu các ông ký giả không đưa bản án lên báo. Báo vừa đăng tin, lập tức dư luận nổi sóng. Báo đài nhân vật tôn giáo, nhân vật chính trị, hội bảo vệ phụ nữ, hội bảo vệ nhân quyền, đảng phái, luật gia, văn nhân nghệ sĩ, bao nhiêu tai mắt trong xã hội chính trị, xã hội dân sự, xôn xao phản ứng như thể có con ong ngứa nào đó chích một phát làm nổi dị ứng cả mình. có vấn đề nào nhạy cảm hơn vấn đề ấy không? Chẳng những nó chạm vào vùng hoang tưởng sâu kín nhất trong đầu óc con người, nó còn là bãi chiến trường giữa hai quan niệm giá trị, hai phong hóa, hai cách sống. Nhân danh tiến bộ, xã hội Pháp lên án quan niệm cổ hủ, trói chặt người phụ nữ vào cái chữ trên bất bình đẳng, nền tảng của một chế độ phụ quyền, gia trưởng, xem phụ nữ như thuộc cấp dưới, có những bổn phận nghĩa vụ mà đàn ông không cần biết, tệ hơn nữa như vật sở hữu của đàn ông. Dù không nói ra, dưới mắt Âu Châu, xã hội Hồi giáo là thế, trinh tiết là bảo vật bên trong, khăn trùm là biểu hiện bên ngoài, cả trong lẫn ngoài đều tượng trưng cho áp bức mà nhân phẩm của người phụ nữ là nạn nhân. Trong chiến trận âm thầm với sức lan tỏa của Hồi giáo, động đến chiếc khăn trùm thì khó vì màu sắc tôn giáo quá đậm, nhưng động đến trinh tiết thì không ai dám la làng vì chính nhà thờ Thiên Chúa giáo cũng tranh chấp quan điểm về giới tính với xã hội thế tục. Thế nhưng ai dám quả quyết? Chiến trận trên trinh tiết chẳng có liên quan gì đến tôn giáo. Khi tôn giáo liên hệ chi phối cả sinh hoạt của con người trong lĩnh vực riêng tư. Bởi vậy, dư luận mới nổi sóng triều cường đến thế khi bản án xuất hiện trên báo chí. Cái gì vậy? Trinh tiết? Trinh tiết là cái gì mà tòa án phải xem như đặc tính cốt yếu? Cái gì mà tòa án phải xử hủy bỏ hôn thú? Cái ấy, nếu nó là quý giữa hai người Ả Rập với nhau, nó chẳng là cái gì cả nếu hai người sống trên đất Pháp. Điều đó, đáng lẽ tòa án phải làm cái loa để tuyên ngôn cho mọi người rõ, sao lại hùa theo tiêu chuẩn giá trị của người Hồi giáo để giải thích một điều luật của nước Pháp? Chẳng lẽ nước Pháp sống lầm thế kỷ? Chẳng lẽ nước Pháp sẽ a tòng với các cô thiếu nữ Hồi giáo để xúi các cô ấy làm cái việc mọi rợ mà nhiều cô đã làm, là vào bệnh viện nhờ phẫu thuật giá lại tấm màng trinh? Xôn xao của dư luận khiến nhà nước phải chống lại bản án. 7 tháng sau, tòa thượng thẩm xử lại, bác lối giải thích của tòa dưới, không xem trinh tiết như điều kiện cốt yếu nữa, dù có lừa dối. Tòa thượng thẩm nói rõ, xem như vậy là vi phạm nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ, vi phạm quyền tự do định đoạt về thân thể, vi phạm trật tự xã hội mà luật pháp phải bảo vệ. Ôi, trường chuyên quá, cặp vợ chồng tích tắc kia. Tưởng rằng hết tích tắc là hết vợ chồng, hóa ra không, tòa bắt đồng hồ chạy lại, tích tắc, cho đến khi nào có bản án ly dị, tuy chàng ở đầu gền, thiếp ở cuối bãi. Theo dõi vụ án trên báo đài, con tôi hỏi, người Việt ta nghĩ gì? Thú thật tôi đã rất ngập ngừng. Nếu nói về người Việt sống trên đất Pháp, ai cũng thấy cộng đồng Việt Nam có phong cách sống khác cộng đồng Ả Rập. Họ cưỡng lại hội nhập, ta hội nhập nhưng muốn giữ được bản sắc. Muốn giữ bản sắc nhưng lại không biết phải dạy con như thế nào. Không biết phải dạy con như thế nào cho nên lại càng bối rối trước vấn đề khẩn thiết hàng đầu khi con vừa lớn, quan hệ nam nữ. Có cha mẹ nào không thì thầm tâm sự với bạn bè khi con gái lên 12-13? Chị ơi, em lo quá. Nhà trường phát dụng cụ ngừa thai cho con trai, phát thuốc chống thai cho con gái. Em ơi, chị cũng lo. Y tá nhà trường giữ bí mật cho nữ sinh, không báo cho gia đình biết. Chúng ta biết gì về con đây? Tôi có tài giỏi gì hơn các cha mẹ khác đâu. Cũng bối rối, không tìm ra câu trả lời. Nhưng tôi biết con tôi đoán được lòng dạ tôi. Tôi đủ phóng khoáng để chấp nhận tiến hóa của xã hội ở đây. Nhưng tôi biết tự do nào cũng có giới hạn và mực thước là cái nôi trong đó tự do nằm thoải mái nhất. Tôi thấy tôi xa lạ với thứ văn hóa gì đã tạo ra dối trá của chị vợ và hớt hải của anh chồng. Đồng thời tôi chẳng thấy tôi quen thuộc được với thứ văn hóa gì nhạo báng việc trân quý một đặc tính của người phụ nữ. Một món quà mọn còn lựa người để cho. Chẳng lẽ món quà quý không tìm người xứng đáng để trao tặng? Và món quà đó luôn luôn là quà quý, dù lần đầu hay lần cuối, dù nữ hay nam. Trinh tiết là gì, xét cho cùng, nếu không phải là biết quý mình và quý người. Quý mình thì không làm gì để mình có thể tự chê mình, quý người thì không đem cái mình tự chê để tặng người. Tôi nói thế là đứng trong xã hội của nước Pháp, một văn hóa không giống văn hóa mà tôi đã thừa hưởng, để nói. Ví thử con tôi hỏi quan điểm của người Việt ở trong nước, tôi nói sao đây? Tôi nói thế này đúng chăng? Trinh tiết vẫn là giá trị mà số đông gia đình Việt Nam vẫn giữ gìn như một lý tưởng và điều đó may mắn cho xã hội. Nhưng nếu con tôi hỏi thêm, xã hội ấy có khe khắc chăng đối với những người không giữ được lý tưởng, có biến con người thành những nạn nhân của dối trá, của hớt hải? Ngang mức này thì tôi đành phải mắc nợ thôi, vì tôi không nắm vững thực tế. Nhưng tôi có một câu trả lời bên cạnh mà tôi cho là mang tính đạo đức cao hơn quan niệm thường tình, cao hơn luân lý của Đức Khổng, thích hợp hơn với giới trẻ, đúng với mọi thời đại. Đó là đạo đức mà đại thi hào của nước tôi đã chuyển thành thơ, đạo đức của Nguyễn Du, đạo đức của Truyện Kiều, đạo đức của Kim Trọng khi chàng nói với người tình 15 năm trước. Chữ trên kia cũng có 5-7 đường. Cái xã hội đã nâng Truyện Kiều lên thành quốc bảo, đã nhỏ lụy với Thúy Kiều dùi phấn dập hương, đã cho phép Kim Trọng thốt ra một câu phạm húy ghê gớm. Cái xã hội ấy chắc chắn không thể giống với cái xã hội kia trong cái nhìn về người phụ nữ. Xã hội ấy có cái may mắn vô song thu nhận một thứ văn hóa khác, rộng mở, bao dung, giải thoát, bổ túc cho thứ luân lý nghiệt ngã chật hẹp mà các ngài quân tử đã trùm lên đầu chị em. Truyện Kiều là hiện thân của văn hóa đó. Tôi sẽ nhắc lại đoạn trường của Thúy Kiều cho con tôi biết. Hứa hôn với Kim Trọng, rồi bán mình chuộc cha, rồi vào Thanh Lâu, rồi phong trần trong suốt 15 năm, rồi nhảy xuống sông tự vận, rồi được sư vớt lên, rồi tái ngộ với người tình 15 năm trước, rồi người tình ấy xin cưới. Tôi sẽ hỏi, con có biết nàng Kiều bị dùi dập ấy nói câu gì với người tình muôn thuở không? Một đạo đức bất hủ, chữ trinh còn một chút này. Chưa ai định nghĩa chữ trinh như thế, tuyệt vời, cao ngất, và một chút ấy nằm ở đâu? Ở trong đầu, trong suốt 15 năm luân lạc, có lúc nào Thúy Kiều không nghĩ đến người xưa? Với người xưa ấy, cách đây 15 năm, nàng đã giữ mình trong trắng. Trong trắng ấy vẫn còn nguyên vẹn trong đầu. Ai dạy Thúy Kiều bài học dở lòng của chốn thiền môn? Tâm dẫn đầu mọi việc. Chẳng ai dạy cô. Tự cô sống, tự cô biết. Cô nhìn vào tâm cô. Tâm cô trong trắng chung thủy. Trinh tiết là vậy. Là vậy, Nguyễn Du của dân tộc ta vô cùng phóng khoáng. Phóng khoáng mà không để mất cái gốc. Cái gốc ở đây là nhìn nhận một giá trị. Giá trị ấy, đại thi hào của ta trân quý, nhưng không hiểu nó với cái đầu chật hẹp của luân lý thống trị. Tôi nói như vậy, con tôi đã bằng lòng chưa? Hay là tôi phải nói thêm rằng, trong đầu bao nhiêu cô gái làm nghề bán mình trên thế giới, chứ không phải riêng gì ở Việt Nam. Có lạ gì ước mơ tha thiết được trao thân một lần cho người mình yêu? Trinh tiết là vậy, là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Hiểu như thế, cái lỗi thời không phải là trinh tiết mà là đạo đức răng đe, đạo đức mệnh lệnh. Đạo đức đó đã tạo ra bộ mặt hớt hải lúc 4 giờ sáng, tạo ra dối trá. Trong tự do định đoạt về thân thể áp dụng quá phóng túng ở đây, tôi thấy cái chất thanh cao ấy vẫn có thể làm nền tảng cho một đạo đức khác, không do từ trên ban xuống mà do tự mình thầm thì với mình, một đạo đức dựa trên kinh nghiệm bản thân. Kinh nghiệm thầm thì nói, con người, ai cũng có khuynh hướng tự nhiên hướng thượng, như hạt mầm tự nhiên tìm ánh sáng dương lên. Kinh nghiệm thầm thì nói thêm, sống buông thả, không đem lại hạnh phúc, vì hạnh phúc khác với thú vui. Thú vui chốc lát đi qua, chán chường sẽ đến, hạnh phúc lại vẫn là ước mơ. Trinh tiết là hạnh phúc tặng nhau cái gì mình quý, cho người mình quý. Bây giờ tôi trở về với quà Tết của tôi. Hàng năm tôi đưa con đến dự lễ giao thừa tại chùa Khuôn Việt. Lễ xong, thầy trụ trì phát lộc đầu năm. Một mâm quýt được bưng ra. Mỗi người lần lượt được phát một trái quýt vàng ống và một phong bì đỏ thắm. Từ nhỏ đến lớn, con tôi nhận lộc với tất cả hớn hở trẻ thơ. Quýt được mang về tận nhà. Phong bì nằm trên bàn học ba ngày Tết. Lúc nhỏ, phong bì đựng một đồng xu. Khi lớn, vẫn đồng xu, nhưng có thêm một câu kinh dễ hiểu. Tôi chợt nghĩ ra quà Tết cho năm nay. Nợ quà và nợ câu trả lời sẽ trả cùng lần vào dịp đó. Tôi sẽ nhờ thầy trụ trì nhét vào phong bì đỏ câu kinh pháp cú sau đây. Tự biết chế ngự, ở giữa bao kẻ, chỉ sống buông thả. Tự lo thức tỉnh, ở giữa bao kẻ, chỉ sống say mê. Người trí như vậy, như con tuấn mã, phi lên phía trước, bỏ lại đằng sau những con ngựa hèn. Chắc con tôi hiểu ý tôi, đó là đạo đức áp dụng bình đẳng cho con gái và con trai. Áp dụng cho con gái có thể gọi đó là đạo đức trinh tiết.